Rồi các anh chị để ý câu 15 đó. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Hai lần Chúa lặp lại cái câu đó. Ở phần trên lúc chúng ta đọc ở câu 6 cũng vậy. Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Pascal, một nhà tư tưởng nổi tiếng trong lịch sử giáo hội, nói một câu rất hay. Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của các triết gia, mà là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Nghĩa làm sao? Thiên Chúa của các triết gia đó là khi người ta suy nghĩ về Thiên Chúa. Chẳng hạn người ta suy nghĩ mọi sự nó có, nó đều có bởi một cái gì khác. Cái đồng hồ này nó có là bởi vì có người làm ra cái đồng hồ này. Tôi có mặt bởi vì có một người sinh ra tôi. Và cứ như thế người ta lần cho tới cùng thì nó ra nguyên nhân đầu tiên của mọi sự. Và người ta gọi nguyên nhân đầu tiên đó là Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa đó chỉ là một ý tưởng, chỉ là một khái niệm, nó trừu tượng, nó xa xôi. Còn ở đây á, Thiên Chúa không phải là của các triết gia, mà là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob. Thiên Chúa của những con người thật, sống động trong lịch sử. Thiên Chúa bước vào cuộc đối thoại với họ. Thiên Chúa bước vào tương giao với họ. Thiên Chúa yêu mến họ. Thiên Chúa đồng hành với họ. Một Thiên Chúa rất đỗi sống động. Thành thử ra Chúa tỏ mình không chỉ như là một ý tưởng trừu tượng xa vời, mà là một đấng đang hiện diện và đồng hành với chúng ta. Nếu mà các anh chị và tôi lúc nào cũng nghĩ tưởng về Chúa như vậy, Chúa đang hiện diện bên con, Chúa đang đồng hành với con, dù lúc con vui, dù lúc con buồn, thì mình cảm thấy Chúa gần gũi biết chừng nào. Chứ còn nếu không thì mình thấy Chúa xa quá, Chúa ở tận 9 tầng trời, muốn gặp mà không gặp được, xa xôi quá. Cho nên bản văn này phong phú lắm. Nó trễ giờ rồi, tôi chỉ muốn nhắc thêm một câu thôi. Ở câu thứ 7 đó, Chúa nói với Môsê thế này: ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta, ta đã nghe tiếng chúng kêu than, ta biết các nỗi đau khổ của chúng, nay ta xuống giải thoát chúng. Thì các anh chị thấy những cái từ ngữ này, ta đã thấy này, ta đã nghe này, ta đã biết này, nay ta xuống. Những từ ngữ diễn tả Thiên Chúa như một con người có tai, có mắt, có tay, có chân. Lần trước tôi đã nói với các anh chị rồi, Thánh Kinh nhiều lúc vận dụng thứ ngôn ngữ như nhân để nói về Thiên Chúa. Mình mà cứ bám vào đó rồi mình hiểu theo nghĩa đen, rồi mình sẽ đặt câu hỏi: thế tai Chúa làm sao? Mắt Chúa như thế nào? Mình quên là Thánh Kinh vận dụng cái thứ ngôn ngữ như nhân, ngôn ngữ của con người để diễn tả mầu nhiệm Thiên Chúa. Cái điều quan trọng ở đây đó là một Thiên Chúa gần gũi con người, một Thiên Chúa thấu cảm những nỗi đau của con người, và một Thiên Chúa muốn đem hạnh phúc đến cho con người. Tôi tin là các anh chị đã đọc những đoạn khác, nhưng đây là đoạn mấu chốt, cho nên muốn dành thời giờ để chia sẻ với các anh chị. Thế tuần tới đó thì đọc tiếp sách Xuất Hành từ chương 8 đến chương 15. Vì là cuốn sách quan trọng cho nên chúng ta phải đọc trong vòng 5 tuần thì mới xong.